Đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2006. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào đoạn thứ 20 của Kinh Phổ Môn. Nguyên âm chữ Hán đó là Chân Quán Thanh Tịnh Quán, Quảng Đại Trí Tuệ Quán, Bi Quán Cập Từ Quán, Thường Nguyện Thường Chiêm Ngưỡng. Hôm tháng rồi chúng ta đã học được hai quán, tức là Chân Quán và Thanh Tịnh Quán. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào Trí Tuệ Quán rộng lớn. Miền Nam thì đọc là trí huệ, và phát âm theo miền Bắc thì gọi là trí tuệ. Trí Tuệ Quán nghĩa là gì? Tức là mình quán chiếu để phát khởi cái năng lượng trí tuệ, gọi là trí tuệ quán. Quán chiếu phát khởi năng lượng trí tuệ. Mình chỉ cần tu tập được một trong năm quán này đã rất là thành công rồi. Thưa, cái điều này mình đã từng thực tập từng ngày. Ví dụ như lúc các vị còn trong lớp học, rồi có những cái bài toán chúng ta không có giải đáp được, thường thường các vị làm gì? Ví dụ như một bài tập viết, một bài toán vân vân, và gặp tình trạng rất là khó khăn mình không giải quyết được, thì thường thường mình làm hai việc. Một là mình vận dụng cái đầu nó nói rất là lung tung, và mình càng suy nghĩ, càng vận dụng cái tư duy bao nhiêu thì có khi nó càng rối rắm bao nhiêu, mình không giải quyết được. Rồi mình bỏ đó, mình đi quanh một vòng, mình đi chơi hay mình làm cái gì đó, bỏ quên nó đi. Và tối lại mình ngủ giấc ngon, sáng ra cái bất chợt mình giải quyết xong bài toán. Trong lĩnh vực khoa học cũng thường gặp cái tình trạng như thế này. Tôi không nhớ là một nhà bác học nào họ nghiên cứu, và khi đụng phải cái vấn đề rất là hóc búa, cái họ như bị chìm ngập ở trong cái nghiên cứu khoa học của họ, và nó căng thẳng thần kinh đến độ họ mất ngủ. Và nhiều đêm như thế, sau cùng thì có một đêm mệt mỏi quá, họ ngã lăn ra họ ngủ. Và trong cái giấc chiêm bao, họ thấy mình giải được cái bài toán, giải được cái vấn đề khoa học đó, viết lên bảng xong rồi bắt đầu ngủ lại. Sáng hôm sau bất chợt nhìn lên, thấy những cái thông số mình đã giải mã được. Cái vị khoa học gia đó rất là kinh ngạc. Không biết phải Einstein, mình không biết. Và ông rất là kinh ngạc và phát giác ra, và hồi ức lại là nhớ rằng trong giấc chiêm bao mình đã từng thấy việc đó. Cứ tưởng là ai đó giải mã giùm mình, nhưng mà thực tế thì chính ông đã làm việc đó. Và thưa, điều này nó nói lên một điều là nó có những cái điều rất là tương ứng ở trong cái sự tu tập của chúng ta. Và nếu mà quý vị từng đọc ở trong tác phẩm Tình Người, có một đoạn cuối viết về Thiền Công Án. Thiền Công Án ví dụ cái hiện tượng mà phát sanh trí tuệ vô sư nó giống thế này nè. Giống như có một chiếc lá nó rớt trong cái lu, có đứa bé nó thò tay vô mà nó lấy không được, chứ đáy lu sâu quá, tao không biết làm sao, nó lấy cái cây nó quậy. Mà chiếc lá thì đâu có nghe lời cái cây. cái cây đâu có khiều tới chiếc lá, nó quậy một lúc vì tức tối xong nó bỏ đi. Thì một lát sau cái vòng quay của nước kìa nè, nó dần dần nó đưa chiếc lá nổi trên bề mặt. Cái đứa bé nó quay lại nó nhìn thấy, ồ hóa ra là chiếc lá nó nổi trên bề mặt, nó vớt chiếc lá bỏ ra ngoài. Thì cái tình trạng thiền công án cũng giống như vậy. Thiền công án có nghĩa là mình gieo một cái vấn đề rất là hóc búa vào tâm thức mình, chẳng hạn như tiếng vỗ của một bàn tay là một loại công án của thiền. Vị thiền sư trao cho thiền sinh cái công án là ông Hải trình bày cho tôi biết tiếng vỗ của một bàn tay. Anh chàng ra ngồi ngoài bìa rừng trầm tư mấy ngày, chạy vô nó bạch thầy, con xin trình thầy tiếng vỗ một bàn tay. Ông nói ta không vỗ vô tường, thầy nói không phải, cái đó là bàn tay với tường cộng hưởng thành tiếng vỗ, đâu phải tiếng vỗ của một bàn tay. Hai bàn tay vỗ vào nhau thì không thành tiếng vỗ của một bàn tay. Bàn tay mình vỗ vô bất cứ một cái gì cũng không thành tiếng vỗ cả. Và cái vấn đề nó trở thành bức thiết, nó gieo vào tâm thức của anh ta, làm cho tâm thức của anh ta không còn cái đường nào để suy tư nữa cả. Nghĩa là tự nhiên vạn niệm, tức là ngàn mối tư duy nó quay trở về, nó giải quyết một việc mà thôi. Đó là làm sao để giải minh được tiếng vỗ một bàn tay. Tâm thức nó đi qua nghìn trùng xa cách, nó có dịp nó quay về, nó gom về một nơi. Và tới cuối cùng thì cái vị thiền sinh nó trầm tư, và cuối cùng thì trình với thầy được cái công án tiếng vỗ một bàn tay. Nó đơn giản vô cùng khi ông mà liễu ngộ được là cái công án nó có cái tính chất là nó gom hết cái tâm thức lăng xăng của mình về lại nơi đây và giờ phút này. Và sau đó thì giải minh được cái điều là cái tự thể tâm, tức là cái sự nhận biết luôn có mặt tỉnh sáng rạng ngời. Và nhận biết được là tự thể tâm Phật của chính mình rồi thì ông tới ông ho hen khạc nhổ hay là dở tay cất chân nheo mắt nhớ mài gì cũng biểu lộ được là mình đang an trú trong tự thể chánh niệm cả, gọi là người giải ngộ được công án. Có dễ hiểu không? Nghĩa là tất cả những cái điều mà ta gọi là công án của người xưa trong truyền thống thiền của Đông Phương, của Trung Hoa, là nó đều có một cái con đường chung giúp cho hành giả là gom hết những cái tâm thức đi lang thang đây đó về lại nơi đây, an trú được ngay nơi đây, tức là gom vạn niệm về một niệm. Giống như tâm thức mình nó thường chạy lung tung đây đó, cho nên mình mượn cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Án Mê Đi Bát Di Hồng hoặc Nam Mô Hát Ra Đát Na Ra Ra Dạ Gia của chú Đại Bi để làm gì? Để cho tâm thức mình nó không còn đi rong ruổi đó đây nữa, nó gom về ngay cái câu chú hoặc ngay câu niệm Phật. Nhưng mà nếu ta vẫn còn lầm bầm trong tâm thức cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là ta còn làm cái công việc gì? Công việc khởi niệm chứ. Khởi niệm sinh, khi có một tràng ngôn ngữ trong đây thì nó có cái sinh và cái diệt, phải không? Mình dừng lại không có còn nói thì thầm nữa, mình làm một công việc thâm sâu hơn, không còn sinh diệt nữa, là mình luôn mời gọi cái năng lượng tỉnh sáng nhận biết có mặt, nhận biết được từng cái tiếng nói thì thầm của tâm thức. Và khi mà mình làm được một việc có niềm tin vững chắc với cái trạng thái vô niệm tỉnh sáng hiện tiền, thì trong thiền tông gọi đó là người ngộ được tự tâm, thấy được Phật tánh của chính mình, cũng gọi là kiến tánh nữa. Và từ cái kiến tánh này thì khởi tu. Trong nhà thiền gọi là khi kiến tánh rồi thì cái công phu tu tập của anh một sát na, cái công năng nó kỳ diệu giống như là trải qua hà sa kiếp. Tại sao? Hà sa kiếp mình không có ngộ được tự tâm Phật vô sinh bất diệt của mình thì mình vẫn nổi chìm trong sinh tử. Mình tạo ngàn vạn công đức lành để sinh lên cõi trời rồi cũng rớt lại cõi nhân gian này. Nhưng nếu mà mình ngộ được cái tự thể tâm vô niệm mà có niềm tin chắc chắn, thế thì thưa đại chúng là mình cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Mình nhận ra được cái tâm Phật bản nhiên của mình nó sáng chói ngay nơi đây và giờ phút này, tức khắc là ở mức độ cạn, là mình tiêu trừ được tất cả những phiền não, khổ đau, sầu muộn của đời người. Các vị thử nhìn cái gì, những cái vui buồn sầu khổ bất an nó đều đặt cái căn bản trên cái ý niệm sinh khởi cả. Mình có một nỗi buồn, tức là do cái tiếng nói thì thầm, độc thoại hoặc đối thoại bên trong nó sinh khởi, nó tạo thành cái nỗi buồn niềm vui, phải vậy không? Rồi cái giận, cái ghét, vân vân, nó đều đặt trên cái căn bản của tiếng nói thì thầm hoặc tiếng nói độc thoại hay là đối thoại. Bây giờ mình nhận diện được tất cả cái gì nó có hình, nó có bóng dáng của cảm thọ, nó có tiếng nói thì thầm, nó đều là những cái thứ nổi trên bề mặt của tâm thức, nổi trên bề mặt của tâm Phật bản nhiên thôi. Có nghĩa là tất cả những cái ấy, mình quên thì mình thấy mình là nó, mà chợt nhớ thì mình thấy mình là cái năng lượng tỉnh sáng rõ ràng nhận biết đó, phải không? Và tôi nhắc lại một lần để các vị quên, là nhận biết ngay bây giờ nó có mặt. Các vị nhìn một vòng có sự nhận biết, cái điều này thì nó đúng. Nếu các vị nhìn một vòng mà cái sự nhận biết của các vị thêm vào một đoạn, nói thì thầm thêm một câu, thì cái nhận biết đó lệch vào vọng thức, có sinh có diệt. Sinh diệt và vô sinh nó nhanh hơn trở bàn tay nữa. Mình nhận biết mà mình khởi tiếng nói thì thầm, tức là trong này nó có sinh diệt. Mình nhìn một vòng nhận biết tỉnh tại sáng rỡ hiện tiền mà không có tiếng nói thì thầm, thì cái nhận biết đó được tuôn chảy, được lưu xuất ra từ tâm Phật bản nhiên. Và từ cái chuyện quán chiếu làm phát khởi năng lượng trí tuệ này, quán chiếu ở mức độ cạn, đó là mình nhìn, mình nhận biết, rồi mình khởi quán bằng cái tiếng nói thì thầm, thì gọi là quán chiếu cạn. Ví dụ như quán chiếu cạn là mình nhìn một bông hoa, mình khởi cái tâm thức vướng mắc ái nhiễm về bông hoa, đẹp quá, mai phải ra chợ tìm coi cái hoa lan này ở đâu nó bán để mua về. Đó là mình nói cái vướng mắc của mình vào đối tượng là bông hoa. Rồi các vị nhìn vào một con người, hay là một cái nhà, hay là bất cứ một cái thứ gì, các vị khởi tâm đắm chấp vào đó, thì đó là cái tình trạng vướng mắc vào vật chất bên ngoài. Rồi bây giờ mình biết tu, mình khởi quán. Mình khởi quán là mình nói đành rằng nó đẹp, nhưng mà nếu mình cắt vô mình chưng thì hai ba bữa nó héo. Đành rằng con người kia dễ thương, nhưng mà nếu mình đem họ về nhà thì có khi nó không còn dễ thương. Đành rằng cái nhà kia của người ta rất đẹp, nhưng mà mình bôn ba mình mua cái nhà đó rồi thì mình rất là cực khổ. Cho nên hãy dừng cái tâm tham muốn lại. Như vậy thì cái đó quán chiếu ở mức độ rất là cạn. Mình vận dụng ngôn ngữ để mình loại trừ những cái loại ngôn ngữ nó làm nó nhận chìm cuộc đời mình. Ví dụ như mình khởi cái ý tưởng tiêu cực, cái mình vận dụng cái ý tưởng tích cực để mình loại trừ cái tiêu cực, thì giống như là chúng ta giải một đề toán, ta vận dụng cách này cách nọ cách kia, ta nói thì thầm suốt cả một buổi tối mà ta không làm xong được cái bài toán. Thì cái cách đầu tiên của cái phương pháp quán chiếu nó cũng làm phát sanh trí tuệ, tức là mình vận dụng ngôn ngữ nói thì thầm thì mình có khả năng làm được một việc rất là cạn, là phân tích lý giải, phải không? Phân tích lý giải về mọi thứ, mọi đối tượng nó đập vào mắt mình, đập vào tai mình, cũng phát sinh trí tuệ. Cái phương pháp này phát sinh trí tuệ chứ không phải không. Nhưng mà thưa đại chúng, nó phát sinh trí tuệ ở từng rất là cạn. Cái thứ hai, cái trí tuệ đó nó là cái trí tuệ có loại sinh và diệt. Tất cả những trí tuệ phát sinh từ tâm thức, vận dụng ý niệm, tư duy, độc thoại đều là loại sinh diệt và rất cạn. Tuy nhiên trên cái con đường tu tập để phát sinh trí tuệ thì ta phải làm được một việc là bước vào cái địa vị hữu học trước, rồi mới đi dần vào địa vị vô học sau. Ví dụ như các vị từng nghe những bài giảng về nhân duyên, về vô thường, về luân hồi, về tương tích, mình phải mượn cái phương tiện hữu học, tức là nhìn vào tờ giấy Mình thấy cái gì trong tờ giấy? Tờ giấy này nó có mặt là do gì? Có rừng cây. Rừng cây nó có mặt do gì? Có mưa. Mưa nó có mặt là do gì? Có nước. Nước nó có mặt là do gì? Đất giữ gìn. Một vòng tròn như thế để nó hình thành một trang giấy như thế này. Nhìn thấy trang giấy để quán chiếu và khởi một tràng tiếng nói như thế, để làm cái gì? Nuôi dưỡng mình. Để nuôi dưỡng cái sự có mặt của mình. Nó do tất cả những cái điều kiện không phải mình mà có, phải không? Hình hài này nó không phải là do bố mẹ sinh ra mà có mặt, còn nhờ rất là nhiều nhân duyên. Có khi những cái nhân duyên nó trùng trùng xa thẳm từ bên kia bờ đại dương, nó hình thành hình hài này. Ví dụ như mình đang lên một cái cơn bệnh sắp chết tới nơi, cái người bà con ở bên Việt Nam gọi điện thoại qua nói: chị à, hồi xưa con tôi nó cũng bị bệnh như thế đó, nhưng mà nó ra nó mua một cái viên thuốc gọi là hồi sinh hoàn, vô nó uống cái nó hết. Cái mẹ mình ra tiệm thuốc bắc mua viên thuốc cho mình uống. Thế thì đành rằng cái duyên trực tiếp là viên thuốc nó cứu mạng mình, nhưng mà cái duyên rất là gián tiếp ở xa là cái cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương, phải không? Cho nên hình hài và sự sống còn của sinh mạng này nó không phải liên hệ gần mà nó liên hệ rất xa. Có những cái nhân cái duyên gần ta thấy, có những cái nhân cái duyên rất là xa ta không thấy. Và từ cái quán chiếu như vậy để các vị thấy là mức độ cạn là mình nhờ cái công năng của tiếng nói thì thầm này để làm cho mình bớt buồn, bớt khổ, bớt chấp vào thân, loại trừ bớt những niềm đau nỗi khổ của chính tự thân ta bằng cái công đường khởi quán chiếu của tiếng nói thì thầm. Tôi ví dụ như thế thì các vị thấy là mọi cái cách hóa giải nỗi buồn, nỗi bất hạnh của đời sống ta, ta đi ở mức độ cạn đều vận dụng cái năng lượng của quán chiếu bằng cái ngôn ngữ thì thầm để chuyển đời sống mình. Cái nhận thức của mình là mình cứ nghĩ mọi cái đều là của mình cả. Đây là người thân của ta, đây là nhà của ta, đây là hình hài của ta. Cạn là mình nghĩ thế. Bây giờ mình học Phật, Đức Thế Tôn trao cho mình một cái phương pháp để trị liệu cái bệnh ngã chấp rất là gần để bớt khổ. Đó là thân này không phải của ta, người thân chung quanh không phải của ta, nhà cửa không phải của ta, mọi cái đều theo cái quy luật vô thường đến và đi, không ai giữ lại được cả. Và mình nói cái điều đó rất là nhiều lần trong tâm thức mình, nó trở thành cái gì? Đầu tiên mình nói một lần thì mình chưa quen, cho nên mình chưa thể tin được. Nói hai lần, nói thì thầm trong tâm thức, nói bằng cái sự chú tâm rất là đặc biệt, bằng cái chánh niệm của mình, tức khác là lời nói này nó có công năng, nó đánh động trong trái tim ta. Tự nhiên một ngày nào đó ta sẽ có cái nhìn như thế, cái nhìn bằng con mắt chánh pháp của Phật dạy. Thế thì mình loại được cái khổ mức độ cạn. Và tôi chia sẻ một vòng như thế để thưa đại chúng là làm phát khởi năng lượng trí tuệ nó có hai mặt. Mặt cạn là vận dụng thánh giáo của Phật để làm cho con mắt pháp của mình mở ra, làm cho cái tai của mình mở ra, làm cho cái cách hành xử của mình mở ra, làm cho tâm thức mình mở ra. Tức là nương lời dạy của Phật, nương lời dạy của Kinh, nương lời dạy của các bậc thiền sư, mở con mắt tuệ của mình ra, vận dụng cái tiếng nói thì thầm của ý thức quán chiếu, gọi là quán chiếu từng cạn. Ghi vô thôi các vị không nhớ, nương thánh giáo nè. Mình nương thánh giáo của Phật mình khởi quán thì nó cũng phát sanh tuệ giác nữa. Và ở từng sâu để khởi phát năng lượng trí tuệ là nhận được tự thể tâm, sống miên mật. Cái từ miên mật này rất là hay nha. Mật nghĩa là nó kín, nó không có chỗ nào hở đó. Miên có nghĩa là nó liên tục, nó không có bị đứt quãng, là miên mật. Nó liên tục, nó không đứt quãng và rất là kín, không có bị gió lọt vô, không có ai thò tay được hết đó. Tức là cái vòng tròn của ánh sáng chánh niệm, mình mời được cái năng lượng nhận biết vô ngôn, nó có mặt liên tục suốt 12 giờ, không có một phút nào trống cả. Và ở mức độ sâu, thưa đại chúng, là nhận được tự thể tâm để sống minh bạch. Đó là mình nhận biết và tin tưởng một điều là ánh sáng chánh niệm, cái tâm Phật bản nhiên. Đó là cái sự nhận biết vô ngôn. Và cái sự nhận biết vô ngôn này, các vị nhận ra được, các vị có niềm tin vững chắc, các vị làm thế nào thực tập được trong đời sống hàng ngày, các vị sống liên tục được, thì tức khắc là các vị loại trừ được tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của cuộc sống rất là nhẹ nhàng. Và mình dụng công rất ít mà cái thành quả rất là cao. Mình chưa nhận ra cái con đường này, chưa có niềm tin vững chắc thì mình tu rất là cực, mà cái sự thành công của nó rất là ít. Tại vì mình tu trên cái mặt ý thức sinh diệt, cho nên cái sự thành công nó ít. Còn mình nhận ra được thì mình tu ngay cái nguồn gốc của tâm, tức là ngay cái chỗ không sinh bất diệt của tâm thức. Thế thì cái năng lực chuyển hóa phiền não khổ đau của nó rất là mạnh, và cũng rất là dễ tu nữa. Sự thành công rất là lớn. Tôi ví dụ hai phương pháp này thì các vị thấy nè. Ví dụ như mình chưa đi vào cái con đường thiền quán, chưa được phân tích kỹ như thế này. Quý thầy dạy cho các vị là khi có cái giận, các vị phải lập tức là đè cái giận xuống, trấn ngự nó. Các vị phải uống một cốc nước mát, các vị phải niệm Phật ba số chuỗi, các vị phải lại hồng danh bảo sám ba thời, một thời 108 lại, ba thời như vậy thì cái giận nó mới hết. Ví dụ như thế đi. Và rõ ràng là ta làm được bao nhiêu việc đó thì cái giận nó mới có cơ hội nó trôi đi. Nhưng mà nếu mình học hành và mình có niềm tin vững chắc sâu sắc á, thì mình làm được việc khác, công việc nó sẽ nhẹ hơn, đỡ nhọc mệt hơn, là mình ngồi mình nhận diện được đây là giận của tôi, phải không? Khi nhận diện được giận của tôi ví dụ giống như mình để nó ra phía trước mình nhìn á, thì nó là vật bị mình nhìn. Mình là cái người nhìn nó chứ mình không phải là nó. Và cái giận hay cái buồn hay cái bất an hay cái sầu khổ hay cái tủi thân gì, nó đều đi theo con đường như vậy cả. Và điều này rất là thực, các vị có thể kinh nghiệm được. Khi buồn, các vị hãy để cái buồn nó ra phía trước, nhìn là tôi đang buồn, đây là cái cảm thọ buồn của tôi, mà tôi là người nhận biết cái buồn, phải không? Hai cái này nó gần nhau lắm, mà mình quên là mình là buồn, mà mình nhớ thì cái buồn của mình, hai cái này nó rất là gần. Và rõ ràng là cái gì mà mình nói nó là của mình, tức là nó là vật sở hữu mà không phải là mình. Vật sở hữu là gì? Là cái ta tạo được, ta mua được, ta cầm nó lên được, ta bỏ xuống được, có đúng không nào? Rõ ràng là như vậy. Nhà của ta, ta có quyền mua, ta có quyền bán. Chung uống nước của ta, ta có quyền dỡ lên, ta có quyền để xuống. Thì cùng một nguyên tắc như thế, nó là cái buồn của tôi có quyền để nó trong lòng, để buồn chút xíu cho cuộc đời nó đỡ trống trải. Nhưng mà khi cần cứ bỏ nó ra được chứ, nguyên tắc là vậy. Ấy thế mà mình quên tội nghiệp mình ở chỗ là mình thấy mình buồn, mình thấy mình khổ, mình thấy mình bất an, chứ mình không thấy buồn của mình, khổ của mình, bất an của mình. Nếu mình nói được buồn của tôi, thế thì nó khác rồi. Cái buồn này là cái sở hữu thôi. Tôi là năng lượng nhận biết cái buồn, chứ tôi không phải là cái buồn. Thưa các vị, là trọn 26 đoạn của Kinh Phổ Môn chúng ta đang học đều có một cái tính chất chung là chúng ta khéo quay lại, nhận ra được cái tự thể Quan Âm của chính mình. Cái năng lượng sáng ngời tỉnh tại đang có mặt từng phút từng giây nơi đây. Nhận và có được niềm tin thì các vị vượt thoát tất cả những cái sầu khổ của cuộc sống. Nào nước trôi, nào lửa cháy, nào tội tù vân vân, các vị đều vượt thoát cả. Các vị không phải là hình hài, các vị không phải là vui buồn, các vị không phải là tiếng nói thì thầm, mà các vị chính là ông Phật sáng ngời tỉnh tại đang có mặt phút giây này. Năng lượng tỉnh sáng này, thưa đại chúng, mình sống được miên mật thì người đó là người đang sống với tự thể tâm Phật, vượt thoát tất cả sầu bi khổ ưu não và đạt được trí tuệ rất là lớn, gọi đó là quán chiếu làm phát khởi năng lượng trí tuệ ở từng thâm sâu nhất. Dễ hiểu rồi chứ ha? Và làm được chứ ha? Thất bại tùy con. Thực ra người mà nhận được tự thể tâm Phật của chính mình rồi á, nếu mà tu và lơ phất phơ á, không có giỏi á, thì lúc mà trả lời này về cho tứ đại thì tự tâm họ cũng rất là sáng, họ có cái niềm tỉnh giác rất là lớn trước khi chết. Họ có niềm tin vững thì chắc chắn như thế. Họ giỏi hơn nữa thì thưa các vị là ngay đời sống hiện tiền này họ lúc nào cũng an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của họ. Thế thì cái đau của thân không phải là họ đau. Họ nhận biết được thân đang đau, nhưng mà họ là cái người nhận biết thân đang đau. Thông thường mình nói tôi đói bụng, nhưng mà thực ra nói như thế không có trúng. Tôi biết là thân tôi đang đói chứ không phải tôi đói bụng. Đói là cảm thọ của thân, cái nhu yếu cần thức ăn để nuôi dưỡng hình hài này. Nhưng mà mình là cái sự nhận biết sâu bên trong, nhưng mình không phải đói. Tôi không có đói và thân đang đói. Tôi là người nhận biết rằng thân tôi đang đói. Tôi nói như thế có dễ hiểu không? Thì cũng cùng một cái con đường như thế. Cái cảm thọ buồn nó có mặt trong tâm thức tôi, nhưng mà tôi là người nhận biết cảm thọ buồn, chứ tôi không phải là cái buồn. Ví dụ như mặt trời nó soi chiếu xuống hành tinh này, cái thô nhất và rõ nhất là hành tinh này được nó rọi sáng, và cái bé nhỏ hơn là những rừng cây. Cây đại thọ lớn, cây nhỏ, cả rừng cây trên mặt đại địa này được ánh mặt trời rọi sáng. Nhỏ hơn rừng cây nữa là những con thú từ nhỏ tới lớn, và những sinh vật bé nhỏ cũng được hành tinh này rọi sáng. Và nhỏ hơn những cái sinh vật di động đó là cái gì được rọi sáng? Là những hạt bụi lao sao trong không gian mình không thấy, phải không? Thì cũng như thế, cái năng lượng chánh niệm của mình hay tâm Phật của mình như mặt trời rọi sáng bao trùm đại địa. Cái vật thô nhất nó rọi sáng đầu tiên là hình hài này. Hình hài này bị ánh mặt trời rọi sáng, nó nổi bật lên, cũng giống như cái sự nhận biết của ta rõ nhất là về hình hài này. Mà mình nói hình hài này là mặt trời thì chắc phải trúng. Chắc đâu có trúng. Mình là mặt trời, mình rọi sáng, mình nhận biết hang cùng ngõ hẻm trên mặt hành tinh này đều bị ánh mặt trời soi chiếu cả. Trên hình hài này, thưa các vị, cái ánh sáng của sự nhận biết, nó nhận biết rõ từ chân lên tới đầu. Có phải vậy không? Và các vị thử cùng một lúc, các vị đạp cái gai ở dưới bàn chân và đụng cái ngạch cửa trên đầu, hai cái đau cùng thời nó xuất hiện thì các vị biết liền cái đau nó có mặt ở dưới và ở trên. Cho nên có một câu chuyện rất là hay nói lên ý nghĩa này, là có một vị thiền sư hỏi thầy mình: thưa thầy, Quan Thế Âm có 12 mặt, thế thì mắt nào là mắt chính, tai nào là tai chính? Ông thầy ông nói: ta có một ví dụ, ta nói cho con nghe để con biết mắt nào mắt chính, tai nào tai chính. Ví dụ như ban đêm con ngủ làm rớt cái gối, cái con thò tay xuống con lấy cái gối con lót lên đầu con nằm. Lúc ấy mắt chưa mở, không cần làm gì thêm cả, mà tự nhiên tay mình biết thò xuống lấy cái gối để lên đầu để nằm. Ông đệ tử nói: dạ con hiểu rồi. Thầy hỏi: chứ con hiểu sao? Mắt nào mắt chính, tai nào tai chính? Đệ tử nói: dạ thưa thầy, toàn thân là tai mắt, phải không ạ? Thưa, cái nhận biết đó không phải chỉ có trên bàn tay, có trên cái đầu, có dưới bàn chân, mà toàn thân đều có sự nhận biết. Thế thì thưa các vị, mặt trời rọi sáng hành tinh này nơi nào không sáng? Cái cạn nhất, thô nhất của sự nhận biết mà ta chạm được, ta xúc chạm được qua hình hài này. Rồi cái mịn hơn là cảm thọ vui buồn ta giống như những rừng cây ở trên hành tinh này, cũng được mặt trời rọi sáng, phải không? Rồi cái sâu hơn cảm thọ là những cái tưởng của chúng ta. Tưởng là những cái hồi ức quá khứ, hình ảnh tương lai, những cái ấn tượng được cất giấu trong tâm thức. Những cái đó nó mịn màng và nó luôn di động, giống như những loại thú cầm trên hành tinh này cũng bị mặt trời soi sáng chứ, phải không? Và không ai có thể lầm lẫn được, những con thú đi quanh quanh là mặt trời cả, chỉ có con người thôi. Con người nói những cái vui buồn, những cái hình ảnh kỷ niệm là tôi, cái thực tế không phải là tôi. Tất cả những cái đó đều được cái sự nhận biết soi chiếu cả. Nếu mình thông minh thì mình mời được năng lượng nhận biết soi chiếu các thứ đó, từ thân tới những cái vui buồn, tới những cái hình ảnh ấn tượng cất giấu trong quá khứ, đều bị cái nhận biết soi chiếu cả. Cái mịn hơn là cái ý thức, những cái hạt mầm bé nhỏ rất là thầm lặng, không nhận biết, nó có mặt trong tiềm thức của ta, nó khởi lên rất là nhanh, cũng bị mặt trời soi chiếu đó. Giống như những hạt bụi, ánh nắng xuyên qua khe cửa thì ta thấy nó lao sao. Mình tu từ cái mức độ cả là tất cả những cái di động của hình hài này, đi đứng ngồi nằm nói cười, mở mắt nhớ mài, vân vân, các vị đều mời cái năng lượng nhận biết về có mặt. Tức là các vị lúc nào cũng sống được với mặt trời. Các vị thấy các vị là mặt trời, chứ các vị không thấy các vị là cái bị soi sáng là thân này. Mình là mặt trời chứ mình không phải là hành tinh này. Mình là cái năng lượng nhận biết chứ mình không phải là hình hài này. Và khi mình làm được điều này ở mức độ cạn như thế, thì tới cái lúc mà thân thế đại này sắp ra đi, thưa mình chỉ cần quay lại, mình sống được với cái niệm lực bát nhã như thế, thì thưa các vị là mình làm chủ được cái việc đến và đi của mình. Mình sinh ra cảnh giới nào mình có quyền chọn lấy. Rồi cái hạt nhân bát nhã này không mất, cho nên rời hình hài này trở lại trong kiếp sau. Thưa, hạt nhân bát nhã nó bộc phát rất là sớm, trí tuệ nó phát triển rất là mạnh. Dĩ nhiên là ta có thể nhờ năng lượng lành của danh hiệu Phật hỗ trợ ta lúc ta sắp bỏ hình hài này. Tại vì cái tiếng niệm Phật như niệm A-di-đà, niệm Quan Âm, nó có công năng rất là kỳ diệu. Nó có thể giúp được mình an trú tâm được trong định. Nó có thể giúp được mình nương cái năng lượng lành của thập phương tam bảo và siêu thoát. Điều này rất là rõ ràng. Tôi có chia sẻ với các vị về cái khả năng kỳ diệu của âm thanh đó. Mình nói một lời lành, cái lời nói, cái tâm thức của mình nó tác động vào môi trường sống, vào nước uống, vào thức ăn, vào người xung quanh. Mình nói một lời lành, một lời dễ thương đến với người, dù mình nói tiếng Mỹ, người ta là người Việt, họ cảm nhận được không? Được chứ. Có những bài hát hay mình không biết là ý nghĩa gì, nhưng mà nghe cái điệu nhạc mình biết là lời hát hay chứ. Thế thì âm thanh nó có cái năng lực kỳ diệu như thế. Cho nên cái tiếng niệm Phật, thưa, không có lỗi lầm gì đối với người tu thiền cả. Các vị có quyền niệm A-di-đà Phật, có quyền niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát. Và người tu đến cái giai đoạn mà tâm thức của họ hợp ít nhiều với đạo, thì không hề có cái tính thị phi kỳ thị gì trong tâm thức cả. Không có cái phân biệt đạo này tôn giáo kia gì cả. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và tôi đi một vòng như thế để trở lại vấn đề. Thưa đại chúng, là cái pháp tu tối thượng làm phát khởi năng lượng trí tuệ là các vị nhận được tâm Phật bất sinh của chính mình và sống được một cách miên mật. Đó là con đường phát sinh trí tuệ lớn nhất trong các pháp hành của đạo Phật. chừng mình câu giờ quá đó. Mới có trí tuệ quán rộng lớn thôi, phải không? Bây giờ đi tiếp nữa. Chứ thôi còn hai cái quán nữa là ghé tháng sau nữa, kỳ lắm. Thứ tư là bi quán. Hai cái này mình đi một lần đi, tư và năm đi. Bi quán và từ quán. Thưa, nó có cái khác nhau về bi quán và từ quán như thế này. Bi quán đó là quán chiếu nỗi khổ của chúng sinh. Còn từ quán tức là quán chiếu và làm khởi phát lòng thương. Mình nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu là bi quán là quán chiếu về cái mặt tiêu cực của chúng sinh. Từ quán nghĩa là quán chiếu về mặt tích cực của chúng sinh. Mình mà vận dụng bi quán nhiều thì mặt mình trở thành buồn bã, nhăn nheo. Vì cảm thông nỗi khổ của người ta quá cho nên mình cũng khổ theo. Nhưng mà từ quán thì nó làm cho mình thư giãn được, nụ cười nở trên môi luôn. Và hai cái điều này, thưa các vị, là người xưa có khi họ thực hiện bi quán, có khi có những vị Bồ Tát họ thực hiện từ quán. Và từ quán và bi quán, hai cái này nó yểm trợ, nó hỗ trợ cho nhau. Quán chiếu nỗi khổ chúng sinh, thưa đại chúng, là để phát khởi lòng yêu thương. Và cái lòng yêu thương nó phát triển được là do vì cảm thông, chia sẻ được cái nỗi khổ của chúng sinh. Hai cái này nó có khả năng nó tác động, nó hỗ tương với nhau. Mình quán chiếu về nỗi khổ chúng sinh, rồi mình mới tìm ra được một cái phương pháp để lấy đi nỗi khổ của họ, gọi đó là bi quán. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là ban cho niềm vui, bi là lấy đi nỗi khổ. Đây là hai cái phương pháp quán chiếu mà chúng ta nên thực tập nó trong đời sống gia đình. Mình cứ nghĩ là mình tu với Phật, tu với Bồ Tát thì nó trật. Cái chuyện mình cần làm đầu tiên là mình làm cho chính mình, phải không? Cái đó là mình làm cho những người gần gũi mình. Chính mình là gì? Thưa, mình phải khởi phát cái lòng trắc ẩn đối với mình trước đó đã. Trắc ẩn với mình là mình thấy mình thương mình quá. Thương sao ạ? Tội nghiệp ta quá, ta lang thang bao độ trong cõi luân hồi, mãi bây giờ ta còn thèm thuồng đi nữa, ta không chịu dừng. Thương đó là thương sâu sắc nhất. Tội nghiệp mình quá, 20 tuổi đầu, 30 tuổi đầu rồi mà có những cái buồn nó làm lòng mình chìm liễm, có những cái giận nó làm mình sôi máu lên, nó làm một đứt mạch máu luôn, thấy rất là tội nghiệp cho chính mình. Và khi có những cái cơn giận, có những cái nỗi buồn, có cái tức tối nó sinh khởi trong tâm thức các vị, thì các vị thử làm một người đứng bên ngoài nhìn lại mình coi, các vị thấy tội nghiệp mình chứ, cái thương mình vô cùng, tội làm sao. Cái con người Việt Nam đâu có phải là dền dàng to lớn gì bằng người Mỹ đâu. Ấy thế mà chất chứa trong lòng bao nhiêu nỗi hận, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu cái bất an sầu khổ, nó đè rất nặng lên cuộc sống mình, rất là tội nghiệp. Cho nên khởi bi quán đầu tiên, đừng nghĩ là mình xót thương về người nào, mà hãy xót thương cái đời này trước. Tội nghiệp nó vô cùng, nó đã cưu mang cái linh hồn này có mặt trong trần gian. Đáng lẽ mình phải vận dụng cái điều kiện sống nơi đây, vận dụng cái điều kiện văn hóa của vùng đất này, vận dụng cái cơ chế chính trị rất là thoáng đãng của xã hội này, cái tự do rất là lớn, để mình tạo cho đời sống mình càng ngày tâm thức mình càng thăng hoa hơn. Cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi lo lắng vân vân nó càng ngày càng nhẹ. Đúng là phải như thế. Mình phước vô cùng, mình mới có mặt nơi đây và được hưởng cái điều kiện rất là tiện ích của xã hội. Ấy thế mà mình không làm được cái việc xót thương chính mình nữa, đọa đài mình thêm rất là tội nghiệp. Tôi không biết các vị có tự hành hạ các vị không, có tự đọa đài các vị không? Khai thiệt đi, có nhiều quá đi chứ, phải không? Mình đã nhiều khổ sở rồi mà mình còn chất nặng bao cái sầu thương bất an và tâm thức của mình, rất là tội nghiệp. Cho nên khởi bi quán, đầu tiên là khởi bi quán về chính mình. Và lúc nào thì khởi sự xót xa về mình nhiều nhất? Lúc nào? Lúc mình giận, mình thấy mình giận như điên đó, thì lúc đó mình thấy tội nghiệp mình ghê nhất á. Lúc nào mình buồn, lúc nào mình nổi cái sự ganh tức cay đắng trong lòng, lúc đó thử nhìn lại mình có thấy thương vô cùng, tội vô cùng. Từ cái xót xa cho chính mình, rồi các vị nhìn người thân các vị cũng thế. Thưa đại chúng, là chúng ta cái duyên gặp nhau trong cuộc đời rất là ngắn. Mình lao sao một chút xíu thôi, rồi rời hành tinh này ra đi trong cõi vô cùng, không biết có gặp nhau được hay không. Thế mà mình đỡ vung vãi cái khổ sở của mình vào người kia rất là tội. Mình nghĩ là mình phải trừng trị cái con người đó cho xứng đáng, 10 bữa chiến tranh lạnh cho nó đáng cái tội. Nhưng mà bất thường, thưa các vị, là mới có ngày thứ 9 người ta rời hình hài tứ đại, người ta đi trước mình, là chừng đó mình hối hận muộn rồi. Và cái nguyên tắc là ta sống với nhau, cái sự liên hệ giữa mình với người rất là chặt. Người kia khổ thì mình vui không? Thưa, mình làm bộ mình cười hỉ hả, mình nghĩ là trị như thế thì đáng tội, nhưng thật lòng mình cay đắng vô cùng chứ. Các vị nhìn thử lòng mình khi các vị làm cho người thân các vị buồn, các vị thấy điều này rất là rõ. Mình tưởng chừng như mình trả thù được, mình hả hê chứ không phải. Bên sau sự hả hê tạm bỡ mình biểu hiện ra về mặt, thì bên trong đó là cái nỗi niềm của cái buồn, cái đau. Cho nên nếu ở ngoài cuộc sống thiên nhiên mà môi trường khí hậu xấu, thì ta, hình thể ta, sức khỏe ta suy giảm. Loài động vật có một loài bị tuyệt chủng thì nó cũng hăm dọa đến cái sự sống, đến cái sự tồn tại con người. Một cái sinh vật bé nhỏ nào nó có mặt trên hành tinh này mà chợt biến mất, thế thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự sống của con người nữa thay. Huống nữa là trong một gia đình, mình và người thân của mình, bố mẹ mình, hôn phối mình, con mình, mà mình ở vung vãi niềm đau nỗi khổ vào họ, có nghĩa là mình tự tàn phá chính mình. Điều này rất là rõ ràng. Không phải tôi dùng cái khả năng luận lý một cách trôi chảy để tôi hù dọa gì các vị. Thưa, điều này rất là thật. Các vị có kinh nghiệm, các vị nghĩ là mình làm khổ người kia thì đáng tội, chứ không phải. Mình làm khổ người kia là làm khổ chính mình. Đó là mình khởi cái bi quán với chính bản thân mình và với người gần mình nhất. Thưa các vị, mình có thể nhân rộng cái bi quán này rất là rộng đến hành tinh đại địa này, đều có chung một con đường như thế. Chiến tranh hoạn họa nó xảy ra rất là nhiều nơi là do cái gì? Tâm thức của con người còn thích chiến tranh lắm, thích giết nhau lắm. Cái chương trình game mà các em nó mê chơi bây giờ đó, các vị thấy nó bắn nhau, nó sát phạt nhau. Và nếu là cái chuyện mua bán ở trong cái chương trình game thì nó cũng là cái chuyện kinh doanh sát phạt nhau chứ đâu có tha gì. Ví dụ như có một câu chuyện tôi mới vừa nghe quý thầy nói chuyện. Ở trong những cái bài học bây giờ nó có những cái bài tập đọc, nó nói lên cái sự thông minh của con người thay đổi cái phương cách làm ăn trong cái hoàn cảnh xã hội, nó biến đổi. Ví dụ như sau thời kỳ chiến tranh lạnh, người ta giải thể tất cả những cái dụng cụ chiến tranh. Và có một nhà nông dân người Anh, anh thấy là cái canh tác nông nghiệp nó không mang lại lợi tức lớn, cho nên anh mua những cái xe tăng thải ra nó về. Về thì cái farm của anh nó rất là rộng, cho nên anh mở một cái dịch vụ gọi là lái xe tăng đi chơi, rồi làm rất được tiền. Người ta bỏ tiền ra để người ta lên, người ta ngồi, nó lái xe tăng vòng vòng ở trong cái không gian nông nghiệp của anh thôi. Và cái kinh doanh của anh nó nó sinh lời gấp nhiều lần so với cái công việc canh tác nông nghiệp. Các vị thấy rõ một điều là tâm thức con người vẫn thích chiến tranh, phải không? Và mình thử nhìn hình ảnh chiến tranh ra, nó làm bắt mắt mình vô cùng, nó gợi hứng cho cái nhìn của mình vô cùng. Máy bay nó làm cũng đẹp, tới những cái vũ khí giết người nó cũng đẹp đó. Nào súng lớn, súng nhỏ, súng ngắn, súng dài gì, cái gì cũng đẹp cả. Kể cả những cái chiếc quả tiễn tầm nhiệt, những cái loại quả tiễn liên lục địa, nó làm cũng đẹp đó. Và không hề có một đứa trẻ nào sinh ra đời dẫn nó vào tiệm đồ chơi mà nó không khoái những cái đồ chiến tranh cả. Có đúng như vậy không? Rõ ràng là tâm thức của ta nó có một cái khuynh hướng đi về hướng đó. Cho nên thưa đại chúng là cái quán chiếu về từ quán, về bi quán này mà sâu sắc thì ta không những cứu được mình khỏi cái thân phận đau thương tội nghiệp, cứu được người thân mình vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, cứu luôn cả hành tinh này vượt thoát khỏi cái nạn vỡ tan, chết cháy hay là bị hạt nhân nổ tung. Đó là điều rất là rõ ràng như vậy. Rất là cần để chúng ta tu cái hạnh bi quán và từ quán. Và từ quán này thưa đại chúng là nếu các vị mà có đọc ở trong cuộc đời Đức Phật và cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn trong một ngày, các vị thấy rất là thương Đức Thế Tôn. Trong một ngày vào buổi sáng, Ngài dành cái thì giờ sáng sớm của bình minh đó, Ngài nhập định và Ngài rải lòng từ để nhường thấm đại địa. Tức là phát khởi cái năng lượng từ bi yêu thương đến mọi loài chúng sinh trên cái mặt đại địa này. Và hồi xưa mình tu còn lơ tơ mơ, mình nghe nói chuyện này mình rất là vô tư, không có nghĩ là cái năng lượng của từ bi quán của Đức Phật có cái màu nhiệm gì nó giúp được con người, giúp được chúng sinh. Thưa các vị, nếu chúng ta có thực tập thử từ quán thì các vị thấy cái công năng của nó rất là màu nhiệm. Năng lượng của tâm thức mình nó mạnh vô cùng, nó đi ngang qua không gian mà nó không cần đến một cái phương tiện gì để di chuyển cả. Mình khởi lòng yêu thương hướng về một người nào đó, tự nhiên người kia nhận được. Năng lượng của tâm mình nó rất là mạnh. Những cái nhà thôi miên, người ta có thể làm được một việc, đó là nhìn vào mình một lúc, người ta bắt mình nhớ lại những kiếp quá khứ, người ta sai xử mình, người ta bắt mình làm theo ý họ còn được thay. Huống nữa là chúng ta vận dụng cái năng lượng của tâm yêu thương rải đến cái người mình thương. Thưa các vị, cái khả năng của nó tuyệt vời là nó đánh động rất là sâu trong trái tim của người kia. Mình đừng tưởng cái này trên cái bình diện lý thuyết, thưa không, rất là thực và năng lượng của nó rất là kỳ diệu. Ta có được một cái định lực, tâm nguyện của ta có lớn thì tức khắc là mình làm bất cứ một việc lành gì, mình khởi tâm hướng về cái người mình thương, mình hồi hướng công đức lành và mình rải tâm từ đến người đó, người ta đều cảm nhận được cả. Và năng lực nó mạnh vô cùng, đánh động được tâm thức. Ví dụ như người quá cố, ta có thể dùng cái năng lượng của từ bi và quán chiếu gửi năng lượng lành đến những người đã khuất. Điều này rất là rõ ràng và ai cũng có thể làm được cả. Đó gọi là bi quán và từ quán. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng là gì ạ? Một là thường nguyện. Nguyện tức là cái sự mong muốn nó phát sinh từ trong tâm. Thường nguyện nghĩa là cái điều này được mình lặp lại trong tâm thức mình rất là nhiều lần, phải vậy không? Mình nói đi nói lại về điều đó rất là nhiều lần, đó là thường nguyện. Và cái điều này, thưa, nếu mà các vị thử nghiệm thì các vị thấy nó rất là, cái sự thành công nó xảy ra rất là chắc chắn. Ví dụ như mình có một cái thói quen là mình ngủ, mình không có thể thức dậy vào lúc 6 giờ. Người ta bày cho một cái cách giống như là tự kỷ giám thị, nhưng mà cái đó mình có thể nói nó là cái cách thường nguyện ở chiều cạn. Trước khi ngủ mình nói với mình một câu là phải thức dậy vào lúc 6 giờ, phải thức dậy vào lúc 6 giờ, phải thức dậy vào lúc 6 giờ. Thì tình cờ các vị thử thức giấc vào buổi sáng, các vị nhìn đồng hồ, các vị thấy đúng là 6 giờ mình thức giấc. Từ một ví dụ nhỏ như thế, thưa đại chúng, là cái tâm thức mình nó hướng về cái nẻo thiện, cái nẻo tốt lành, muốn diệt trừ phiền não khổ đau, muốn đời sống mình nó an lạc hạnh phúc, muốn nâng đời sống tâm linh của mình lên, hay là muốn tu học chánh pháp ngày càng giỏi hơn. Thưa, không có cái gì tuyệt vời bằng mình nhắc đi nhắc lại trong tâm thức mình điều đó nhiều lần. Có câu chuyện, có một vị sư Tây Tạng, ông là một vị thầy có cái lòng từ rất là mênh mông, cho nên thường thường ông có bao nhiêu của cải thức ăn trong chùa chiền tự viện ông đều đem bố thí cả. Có một hôm có một anh ăn xin ông tới và xin ngài chút ít tiền, chút ít vật phẩm. Thì vị thiền sư kia thông thường ngài bố thí một cách vô điều kiện ấy, thế mà hôm đó đối với tên ăn mày kia, ngài lại đặt ra một cái điều kiện. Ngài nói là nếu ông nói một câu là tôi không cần tiền của thầy thì tôi sẽ cho ông tiền, tôi không cần thức ăn của thầy nữa thì tôi sẽ cho ông thức ăn. Cái anh ăn mày rất là lưỡng lự, anh nói cái ông thầy này ông bày ra cái quỷ kế gì đây, mình đi xin ổng và ổng biểu mình phải nói thế đó, là ổng không cho tiền mình thì sao? Nhưng mà anh nghĩ nhiều lắm thì không cho mình đi vô khác có mất gì đâu, mình vốn là người ăn xin mà. Cho nên anh nói là tôi không cần tiền của ông, tôi không cần thức ăn của ông. Cái ngài rất là hoan hỷ, cái ngài mở túi, ngài dốc tiền ra, ngài cho anh ta tiền rất là nhiều. Chiều hôm ấy đệ tử nói dạ thưa thầy, con rất là ngạc nhiên, Tại sao trong những người ăn mày thầy không đòi những cái điều kiện gì cả, mà đối với tên ăn mày kia thầy lại đòi một cái điều kiện rất là ngược, đó là nói cái câu không cần tiền thầy mới cho tiền là sao? Ông giải thích cho đệ tử, ông nói con không có biết, cái tên ăn mày này cực kỳ bủn xỉn, nó tham cầu vô độ, nó chưa bao giờ nói một câu là nó không cần cái gì cả, cái gì nó cũng cần. Cho nên ta muốn gieo vào tâm thức nó cái ý niệm của sự vô cầu. Không cần có nghĩa là vô cầu chứ gì. Và khi nó khởi được cái tiếng nói vô cầu trong tâm thức như thế, thì cái hạt giống lành đã gieo vào trái tim của nó rồi, sẽ có một kiếp trong tương lai nó hiện lại trong cuộc đời, nó sống bằng cái tâm thức vô cầu và nó đến được với đạo. Thưa đại chúng, chỉ cần nói một lời thôi. Cho nên các vị đừng nghĩ một lời là thường, một lời là mắc nợ với nhau, hứa với nhau là kiếp này không sống nhau được thì kiếp sau làm chim liền cánh, làm cây liền cành, có chừng dính cái nợ đó thiệt. Và từ những cái chuyện ví dụ như thế, quay trở lại, thưa các vị, thường nguyện nghĩa là mình lặp lại điều đó rất là nhiều lần. Khi các vị lặp lại điều đó rất nhiều lần, nó sẽ trở thành cái bản nguyện rất là lành trong tâm các vị, và nó sẽ trở thành cái tính cách của ta trong hiện đời, và nó đưa cuộc đời mình đến cái chỗ mình mong ước trong tương lai, xa hoặc gần, tùy theo cái tâm nguyện của mình nó sâu nặng hoặc nó nhạt nhòa, mà cái thành quả nó sẽ đến mà thôi. Do vậy thường nguyện có nghĩa là mình lặp lại điều đó rất là nhiều lần. Và ở đây thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là gì? Nhìn và ngưỡng mộ. Chiêm là không phải nhìn bằng con mắt này không, mà nhìn bằng con mắt bên trong nữa. Tức là mình nhìn con mắt mình thấy hình Đức Thế Tôn, nhắm mắt là không thấy thì chưa phải là chim. Chim có nghĩa là nhìn thấy bên ngoài in đậm, nó tạo thành cái hình ảnh in trong tâm thức mình, gọi là chim. Ngưỡng nghĩa là một lòng quy hướng về ngưỡng mộ. Ở mức độ càng có sự chiêm ngưỡng, thưa đại chúng, là có những người Việt Nam họ sửa soạn xin đứa con, họ muốn cho con họ rất là đẹp, cái họ đem những cái bức tranh, những cái tượng rất đẹp về, họ để trước mặt họ nhìn. Rồi có những người họ muốn con của họ tương lai đẹp, họ đã từng làm điều đó và rất là thành công. Cái tâm thức của ta, thưa các vị, nó tạo được hình ảnh bên trong của ta chứ. Con của ta, nó có mặt từ những tế bào rất là bé nhỏ, nó được nuôi dưỡng bằng hơi thở chính mình, đó là mức độ thô. Nó được nuôi dưỡng bằng tâm thức của chính mình là mức độ thâm sâu. Cho nên các vị nhớ một điều rằng, cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an của mình, nó trực tiếp đi vào tâm thức của con mình trong tương lai. Và từ cái ví dụ này, thưa đại chúng, là mình thường nguyện và thường chiêm ngưỡng, và mình cầu nguyện năng lượng lành của Đức Quan Thế Âm gia hộ mình. Điều này nó giúp cho mình trong cuộc đời mình có được cái năng lượng lành bảo bọc che chở bên ngoài của tự thân mình. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, và mình quay về bên trong tự quán chiếu và tự tu tập, thưa các vị, thì mình cũng làm phát sinh được năng lượng trí tuệ từ bên trong. Và chắc chắn một điều là trên cái con đường hành trì và tu tập phát triển đời sống tâm linh, thì sẽ có một lúc nào đó ta viên mãn được đạo quả Bồ Đề. Hiện tại, ví dụ như các vị có dịp tiếp xúc với chánh pháp, các vị có một cái niềm tin vững chắc tự tâm Phật của mình. Thế nhưng mà mình sống được có 1% thôi. Cả một ngày mình thả trôi thả nổi cho tâm thức mình nó rủi rong. Và lâu lắm mình mới hồi phục được năng lượng lành, mình mới nhớ được một chút xíu để mời gọi năng lượng chánh niệm về để sống thực sự. Thế nhưng mà không có gì đáng buồn cả. Cái hạt nhân rất là lành đó nó gieo vào tâm thức mình, cứ mỗi một buổi tối, mỗi một lần chợt nhớ thì nguyện rằng cái năng lượng lành Quán Âm giúp cho con, yểm trợ cho con, để con có thể sống được với đạo, con có thể mời được năng lượng chánh niệm về ngự trong trái tim của con. Thì điều này, thưa, sớm với muộn gì các vị sẽ có điều kiện sống miên mật được với tâm Phật bản nhiên của các vị. Điều này rất là rõ ràng. Ta làm được hai việc cùng một lúc khi mình thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Việc thứ nhất, đó là nhờ năng lượng lành của thập phương tam bảo thùy từ bên ngoài gia hộ ta. Việc thứ hai là làm phát sinh trong ta cái năng lượng lành nữa. Hai điều này nó cộng lại, nó giúp đỡ ta rất là lớn trên con đường tu. Đó là thường nguyện, thường chiêm ngưỡng là như vậy. Ở trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ có dạy một đoạn rất là hay. Lục Tổ dạy là ngay trên một tâm niệm này, anh mà mời được cái năng lượng chánh niệm có mặt, tức là có ánh sáng của chánh niệm về, thì tức khắc nó có ba cái tác dụng rất là lớn. Tác dụng thứ nhất của ánh sáng chánh niệm là nó có được cái năng lượng của sự thanh tịnh. Cái tác dụng thứ hai, khi năng lượng chánh niệm nó có mặt thì tức khắc có được cái tâm vô phân biệt. Cái tác dụng thứ ba của năng lượng chánh niệm có mặt, đó là có được cái tâm bình đẳng nhất như. Thưa, thanh tịnh là pháp thân của ta. Vô phân biệt là báo thân của ta. Và bình đẳng nhất như là quá thân của ta. Ví dụ như một niệm sáng tỏ. Thế nào là một niệm sáng tỏ? Ngay nơi đây, các vị nhìn một vòng trong Phật đường này, mỗi cái nó đập vào mắt các vị, các vị đều nhận biết là sáng tỏ rồi. Nếu mà cái nhận biết của các vị nó thêm một tràng dài cái sự phân biệt nói thì thầm, thì cái nhận biết này nó lạc vào trạng thái của vọng thức, không sáng tỏ nữa. Khi mình khởi tiếng nói thì thầm thì tâm thức mình nó lập tức nó duyên theo cái tiếng nói một tràng dài của sinh và diệt, phải vậy không? Nhưng mà khi tiếng nói này nó không có mặt, tức là cái sự nhận biết rõ ràng trong sáng nó dừng lại ngay sát na này, nó không hề bị sinh diệt, nó không hề bị dắt dẫn lôi kéo đi nơi nào cả, nó dừng lại ngay cái niệm hiện tiền, gọi đó là một niệm sáng tỏ. Và mình để ý là khi tâm thức mình nó an trú ngay nơi sát na hiện tiền và rõ ràng rực sáng như thế này, vì không có tiếng nói gì thầm cho nên nó không khởi lên cái gì gọi là làm ô uế cả, rỗng rang, rực sáng và thanh tịnh. Đó là cái điều nó có mặt khi ta an trú được trong cái sát na hiện tiền. Và mình thử nhìn lại cái bình diện thứ hai là, thưa các vị, sở dĩ mình phân biệt phải quấy tốt xấu dở hay là do vì có tiếng nói thì thầm sinh diệt. Không hề có cái sự phân biệt nào không có tiếng nói đi vào mà có sự phân biệt cả. Mình xác định đây là đẹp, đây là xấu là đều có tiếng nói của ta đi vào cả. Không có tiếng nói thì thầm hiện khởi thì tự nhiên ta an trú trong cái tâm thể vô phân biệt. Và cái bình diện thứ ba là bình đẳng nhất như, thưa các vị, là khi có tiếng nói thì thầm đi vào thì có sự yêu ghét, gần gũi hoặc là thân tình hoặc không thân tình nó đi vô. Nếu không có tiếng nói thì thầm thì thưa các vị nhìn mọi việc bằng con mắt bình đẳng nhất như. Mọi người đến trước các vị không khởi cái tiếng nói thì thầm thì chắc chắn là ta sẽ cư xử trước mọi người như nhau, không hề có kẻ thương, người ghét, kẻ giận, người buồn, người này thân, người này sơ gì cả. Cho nên ngay một phút, nếu mà mình an trú được trong cái niệm sáng tỏ, tỉnh tại, rõ ràng, thế thì cuộc sống của mình cắt được tất cả những cái phiền lụy bất an. Và mình an trú được ngay trong một niệm sáng tỏ cũng có nghĩa là mình an trú được trong pháp thân Phật của mình và trong báo thân Phật của mình và mọi quá thân của mình đi ra, không có gây trở ngại, không có làm tổn thương. Và do cái đặc tính cái bình đẳng nhất như này cho nên ta sống rất là an nhiên trong cuộc đời, không hề bị những cái phiền não khổ đau chung quanh nó tác động, nó làm quấy rối ta được. Đó là điều rất là dễ dàng. Có điều mình không thể sống được với một niệm sáng tỏ tự có ngay nơi đây giờ phút này, do vì tâm thức mình nó đã quen chạy đi phía trước và chạy lui phía sau. Và cái con đường quen này mình đã tập tành nó không phải trong một kiếp này, mà mình đã tập tành nó trong rất là nhiều kiếp. Mình cứ quên mất mình cứ chạy theo những cái bên ngoài, chạy theo những vật sở hữu mà quên rằng mình là ông chủ. Cho nên nó khó khăn đối với chúng ta là không thể nào làm cho mình an trú được tâm ngay sát na hiện tại. Nó khó là như vậy. Và không có cái gì dễ dàng bằng các vị làm một công việc giản dị là thỉnh thoảng các vị dừng lại trên hơi thở của các vị. Mình thử dừng tâm mình trên hơi thở, thở vào biết hơi thở mình đang đi vào, thở ra biết hơi thở mình đang đi ra, là cái phương pháp thiền tập rất là căn bản để giúp ta đem tâm về lại với thân. Hơi thở nó nối liền thân và tâm lại, thiết lập được cái sự an bình của thân, cái sự an bình của tâm. Cái phương pháp rất là tuyệt vời. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là mình nương hơi thở để thiết lập lại cái sự an bình của thân tâm thôi. Và thưa đời sống của mình, tôi chia sẻ nhiều lần cùng các vị là nó không phải ở quá khứ, nó không phải ở tương lai, mà nó chỉ có mặt ngay nơi đây thôi. Ví như cái chiếc xe, nó đi từ A sang B tức là nó đi từ lúc mới ra đời có mặt trên chiếc ngôi cho tới chấm dứt vào cái chiếc hòm hạ xuống huyệt. Từ điểm A điểm B của đời sống nó đi ngang như thế. Nhưng mà thưa các vị, chiếc xe này nó chỉ chạm đất được một chút xíu thôi, chỗ cái bánh đó thôi à, có phải vậy không? Ví dụ như đường dài dù bao nhiêu dặm nữa, nhưng mà cái bánh nó chạm đây, và khi nó lăn tới thì nó phải bỏ lại phía sau, và cái khúc trước chưa tới thì nó vẫn còn là ở tương lai, nó chưa hề chạm được đất. Cái bánh xe của sự sống đời người chúng ta nó chỉ chạm đất trong một chút xíu thôi. Chạm đất trong một chút xíu nghĩa là gì? Thưa, nó chỉ có mặt ngay hiện tại thôi. Nếu mình thông minh, mình sống theo cái triết lý vận hành của một chiếc xe, thì các vị thấy là rõ ràng chiếc xe mà nó còng cờ nó mang nặng bấy nhiêu thì nó mòn vỏ lốp bấy nhiêu. Chiếc xe mà nó thông thả, nó chuyên chở ít, thì cái đoạn đường dài từ đây đến đó, chiếc xe nó có thể đến cuối đoạn đường, nhưng mà nó không đến nỗi cọc cạch, không đến nỗi hư hoại la lết mới tới cái điểm cuối cùng. Nếu ta thông minh thì thưa các vị, mình không có chất nặng gánh sầu đau của quá khứ cả một cái chiều dài có mấy chục năm trên tâm thức mình, thì mình giống như chiếc xe thông dong rất là nhẹ. Mình không có nở đọ đài đè nặng kiếp sống mình, thì mình đi tới chỗ cuối cùng dừng xe lại rất là thông dong. Cũng như thế, các vị biết rằng đời sống nó chỉ chạm đất trong một khoảnh khắc ngay sát na này thôi. Mọi cái quá khứ ta thò tay về phía sau ta sửa không có được. Mọi cái còn đằng xa, con đường còn chưa đến, ta không thể làm gì được cái điều ở phía trước mặt ta cả. Ta chỉ có thể sử dụng được cái thì giờ, cái sự sống của ta ngay phút giây này mà thôi. Và nếu mình sử dụng được cái thì giờ tuyệt vời ngay phút giây này, thì thưa các vị là mình làm trống được chiếc xe, không cần phải chuyên chở nặng. Và khi xe các vị trống, các vị không có chất nặng sầu đau buồn tủi quá khứ, thì tức khắc là các vị cũng làm cho cái đoạn đường trong tương lai của các vị thênh thang, và cái cổ xe rong ruổi rất là nhẹ. Có phải như vậy không? Sở dĩ mà mình ì ạch, mình nặng nề là do vì mình chất rất là nặng sầu đau của quá khứ. Và thông thường thì chúng ta có một cái vụng về là ta thích chất chứa những cái quá khứ rất là đầy, những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội bất an, mình chứa trong lòng chưa đủ, có khi mình ghi nhật ký để dành lâu lâu mình đọc lại nữa, rất là tội nghiệp cho chính mình. Cho nên mình tự hành hạ đọa đài mình rất là thảm thương. Người thông minh thưa các vị là sống bây giờ, sống ngày nay rất là đẹp, để làm cái vốn liếng, cái hành trang tuyệt vời vào ngày mai. Ngay bây giờ mà đời sống các vị đẹp có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị cắt được những cái u buồn quá khứ, và rồi ngày mai nếu có thể đi đến đây, nhớ lại cái đoạn đường nơi quán trọ này mình đã từng dừng lại đẹp đẽ, thì thưa các vị là nơi đây nó trở thành cái quá khứ đẹp của mình rồi. Cho nên người thông minh là người sống rất là trọn vẹn trong cái sát na hiện tại, nếm cái hương vị đẹp, thưởng thức cái đẹp, và làm cho tâm thức mình bừng nở như một đóa hoa. Tức khắc là mình tạo được quá khứ rất đẹp của ngày mai. Ngay bây giờ đời sống các vị mà đẹp, chút xíu nữa ra xe đi về thì các vị nhớ giây phút này là một quá khứ đẹp, phải không? Cho nên mình sống đẹp ngay bây giờ có nghĩa là mình tạo được quá khứ đẹp, mình tạo được tương lai đẹp. Mình cắt được tất cả những cái sầu đau buồn tủi của quá khứ, mình làm cho ngay hiện tại đẹp đẽ. Đó là người sống rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Mình không làm được điều này thì thưa các vị là mình sẽ chở nặng một khối sầu đau la lết trên cái cổ xe đời người, cho tới lúc chìm xuống mồ rất là tội nghiệp. Cho nên các vị phải rất là thông minh xử lý cái giây phút hiện tại, và nên biết rằng chiếc xe nó lăn đến bất cứ một phương trời nào, cái điểm duy nhất của nó để chạm cuộc sống là một chút xíu trên bánh xe mà thôi. Nó không phải chạm luôn trên đoạn đường dài mà có thể đi được. Nó phải lăn bánh, cho nên cái điều nó chạm đất rất là ít. Đời sống ta cũng thế. Ta mời được cái năng lượng chánh niệm về, an trú được ngay nơi đây và giờ phút này. Có nghĩa là mình làm cái cuộc sống mình đẹp ngay nơi đây, đẹp ở quá khứ, đẹp ở tương lai luôn. Mình giúp mình giúp người, và mình tạo được hạnh phúc không những kiếp này mà nhiều kiếp trong tương lai. Điều này rất là rõ ràng và ai cũng có thể thực tập để cảm nghiệm được cái điều tuyệt vời cả. Các vị có câu hỏi gì không? Hay là mình dừng ở đây? Chân quán, thanh tịnh quán, cái bữa học hôm tháng rồi mình giải. À, thôi để có dịp nghe lại. Hồi sáng này cũng chịu khó ngồi nghe coi bữa đó mình nói chân quán, thanh tịnh quán là cái gì. Thế nói nghe cũng được. Cho nên hôm nay không giải thích lại. Hẹn sẽ có cái CD để các vị nghe lại. Cái bước đầu của sự thực tập á, mình nên niệm Phật. Tâm của mình nó còn rất là lăng xăng, rất là sao động. Mình phải nhờ cái năng lượng lành của danh hiệu Phật, mình nên niệm Phật. Và niệm đến một lúc rất là thuần rồi, thì lúc bây giờ mình không cần niệm thầm nữa, mà tự nhiên cái tiếng Phật nó tự có. Lúc bây giờ thì mình cảm nhận được một điều là lúc nào cũng an trú được trong ánh sáng của Đức Di Đà cả. Lòng mình sáng rực lên à. Lúc bây giờ là năng lượng chánh niệm hiện tiền á. Lúc đó là vô niệm nhưng mà niệm. Tức là mình không cần niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật nữa, mà tự nhiên lúc nào Phật cũng có trong đây cả. Cho nên cái giai đoạn đầu sự thực tập thì nếu được thì chúng ta nên thực tập niệm Phật liên tục. Nhưng mà các vị niệm rất là thuần rồi thì các vị sẽ thấy là có những lúc mình không cần niệm, không có khởi cái tiếng nói thì thầm của Nam Mô Di Đà Phật, mà tự Phật có rồi. Ánh sáng của Phật rọi sáng, tâm thức của mình bừng sáng. Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt dạy Phật tử niệm Phật. Ngài dạy là Đức Phật A Di Đà tự có trong trái tim các vị. Khi các vị chuyên tâm niệm Phật rồi thì ánh sáng vô lượng của Đức Di Đà phóng quang rọi sáng trong tâm thức của các vị. Cái có một bà già, bà khởi phát niềm tin và nói: ôi, nếu mà niệm Phật mà đến lúc mà Đức Di Đà rọi sáng lòng con thì con làm được chứ. Các bà về và niệm Phật. Niệm Phật và đến lúc bà chứng nghiệm được là bà không cần khởi tiếng nói thì thầm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà Đức Di Đà luôn có mặt. Đức Di Đà luôn phóng quang soi sáng thân tâm bà. Và nơi nào bà nhìn thì bà đều thấy ánh sáng của Đức Di Đà rực sáng cả. Ánh sáng Đức Di Đà rực sáng là một biểu tượng. Nhưng mà khi tâm ta thuần, ta không còn vọng thức, không còn khởi, tâm ta nó không chạy lui chạy tới, nó an trụ nơi đây, cái chánh niệm rõ ràng rực sáng, thì lúc đó Di Đà phóng quang. Và bà tới bà nói với vị thiền sư, bà nói: tôi đã nhận ra được ánh sáng Đức Di Đà soi sáng thân tâm tôi rồi. Cái ngài Bạch Ẩn ngài nói: cái chỗ ô uế như cái rách rưng của bà, cái cầu xí trong nhà bà, Di Đà có rọi sáng luôn đó không? Cái bà tới bà đấm vô ngực ông, bà nói: cái ông thầy này chưa có ngộ đạo này, chưa có thấy ánh sáng Đức Di Đà này. Tức là thưa ngài Bạch Ẩn, ngài muốn trắc nghiệm thử coi cái niềm tin của bà có chắc thực chưa, và có chứng nghiệm được cái điều là lúc nào ánh sáng Đức Di Đà cũng có mặt hay không. Cho nên ngài thử bằng cái cách đó, và bà lại bà đấm ngực ông, thì ngài Bạch Ẩn ngài cười ha ha và nói: đúng, ánh sáng Di Đà lại có mặt trong trái tim của bà. Cho nên ta nên biết một điều là bước đầu của sự tu, mình nên niệm Phật để cái tiếng Phật nó làm tịnh hóa tâm mình. Đến lúc nó thật là thuần rồi thì các vị sẽ không còn hầu nghi gì về cái chuyện con không có niệm mà Phật Di Đà có rước hay không. Không cần. Tới lúc đó là lúc nào Di Đà cũng có mặt trong trái tim ta cả. Ánh sáng Đức Di Đà rọi sáng thân tâm, và nơi nào mình nhìn thì ánh sáng Di Đà có mặt. Đó, ánh sáng Đức Di Đà không có nghĩa là Đức Phật ở phương Tây gửi ánh sáng cho mình, mà lúc bấy giờ Phật của mình rọi sáng. Cái quan trọng là mình có chịu tu hay không, có chịu niệm Phật hay không, hay là một nhớ mà 100 quên, thế thì rất là cực. Cho nên hãy cố gắng. Đã hồi hướng được chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.